SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Hezbollah có căn cứ tại Lebanon, là một đồng minh của Hamas ở Gaza, đã tấn công qua lại xuyên biên giới với Israel gần như hàng ngày kể từ khi cuộc chiến ở Gaza nổ ra vào ngày 7 tháng 10. Người ta hiểu rằng Hezbollah muốn thu hút lực lượng Israel ra khỏi dải Gaza đang bị bao vây. Lãnh đạo Hezbollah là ông Hassan Nasrallah nói rằng nhóm này có vũ khí mới và khả năng tình báo nhạy bén có thể giúp họ nhắm mục tiêu vào các vị trí quan trọng hơn ở sâu bên trong Israel trong trường hợp xảy ra chiến tranh khu vực.
Israel phải chờ đợi chúng tôi trên mặt đất, trên không và trên biển. Chúng tôi đã nói điều này trước đây và hôm nay tôi sẽ lặp lại. Nếu chiến tranh xảy ra ở Lebanon, cuộc kháng chiến sẽ chiến đấu mà không có sự kiểm soát, không có luật lệ và không có giới hạn.
Hezbollah cho biết ít nhất 4 chiến binh của họ đã bị thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel hôm thứ Tư. Cùng ngày, đặc phái viên cao cấp của Mỹ Amos Hossein tới Lebanon để cố gắng ngăn chặn xung đột ngày càng sâu sắc. Các cuộc tấn công của Hezbollah leo thang sau khi Israel mở rộng cuộc tấn công vào tháng trước vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Sau đó, Hezbollah gia tăng tấn công mạnh mẽ vào tuần trước sau khi một cuộc tấn công của Israel giết chết chỉ huy cao cấp của Hezbollah là ông Taleb Sami Abdullah, một chiến binh cấp cao nhất bị giết cho đến nay trong cuộc chiến Israel-Hamas. Quân đội Israel cho biết hai vụ phóng hỏa tiễn của Hezbollah đã làm hư hại một số xe cộ ở miền bắc Israel. Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Yoav Gallant và tham mưu trưởng quân đội Israel Herzi Halevi đã gặp nhau tại Bộ Tư lệnh phía bắc của quân đội Israel. Ông Gallant nói IDF đã sẵn sàng cho mọi việc.
Chúng tôi đang hoàn thiện khả năng sẵn sàng trên bộ trên không, củng cố hệ thống tình báo và chuẩn bị cho mọi khả năng có thể xảy ra. Chúng ta phải nhớ tình hình căn bản rằng Hezbollah đã bắt đầu cuộc chiến chống lại chúng ta ngay cả khi có giới hạn vào ngày 8 tháng 10, tức là một ngày sau khi Hamas, kể từ đó nó đã không dừng lại. Theo nghĩa đó, chúng ta có nghĩa vụ phải thay đổi tình hình ở miền Bắc và đưa người dân trở về nhà an toàn. Chúng tôi sẽ tìm ra cách để thực hiện hành động này, bởi vì khi tôi nhìn vào người dân và gặp họ, cả đại diện của họ và người dân, họ đều có kỳ vọng và tôi nghĩ điều đó là chính đáng. Chúng tôi sẽ phải thực hiện nó.
Trong đó, ông Joe Fuderman là giám đốc văn phòng của hãng thông tấn AP ở Israel nói rằng chiến tranh với Lebanon chưa sắp xảy ra, nhưng khu vực đã tiến một bước theo hướng đó.
Israel ngày càng thất vọng sau 8 tháng đụng độ hàng ngày với Hezbollah. Cuộc giao tranh này nổ ra gần như ngay lập tức sau khi chiến tranh bắt đầu ở dải Gaza. Nhưng trong những tuần gần đây, giao tranh đã leo thang ở cả hai bên biên giới. Quân đội Israel không tiết lộ thông tin chi tiết về kế hoạch tấn công, nhưng chỉ huy quân sự của nước này đã đến thăm các binh sĩ đồn trú dọc biên giới. Ông nói với họ rằng Hezbollah chỉ mới nhìn thấy một phần nhỏ những gì Israel có thể làm.
Tuy nhiên, ông nói rằng lãnh đạo Hezbollah sẵn sàng thỏa hiệp.
Nasrallah đang cung cấp một lối thoát. Ông ấy nói rằng nhóm của ông sẵn sàng ngừng giao tranh nếu có lệnh ngừng bắn ở Gaza.
Trong đó, Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc công bố đánh giá về 6 cuộc tấn công của lực lượng phòng vệ Israel vào năm ngoái liên quan đến việc nghi ngờ sử dụng bom GBU-31. Đây là những quả bom khổng lồ nặng 2.000 pound mà chính quyền Mỹ hiện đang trì hoãn gửi đến Israel. Người phát ngôn Jeremy Lawrence cho biết do mật độ dân số của khu vực được nhắm mục tiêu, việc sử dụng vũ khí nổ có tác dụng trên diện rộng như vậy rất có thể dẫn đến một cuộc tấn công bừa bãi bị cấm.
Báo cáo kết luận rằng hàng loạt các cuộc tấn công của Israel, điển hình là 6 vụ việc cho thấy IDF có thể đã nhiều lần vi phạm các nguyên tắc căn bản của luật chiến tranh. Liên quan đến vấn đề này, Phúc Trình lưu ý rằng việc nhắm mục tiêu bất hợp pháp khi được thực hiện như một phần của cuộc tấn công rộng rãi hoặc có hệ thống chống lại dân thường phù hợp với chính sách của nhà nước hoặc tổ chức, cũng có thể ám chỉ việc thực hiện tội ác chống lại loài người.
Trong đó, chính phủ Israel cho biết vũ khí và đạn dược từ Mỹ đang được chuyển giao cho Israel. Chính quyền Hoa Kỳ có thể đang trì hoãn việc chuyển giao những quả bom nặng 2.000 pound, nhưng tránh mọi ý kiến cho rằng lực lượng Israel đã vượt qua ranh giới đỏ trong cuộc xâm lược Rafah. Điều này có thể gây ra lệnh cấm chuyển vận vũ khí sâu rộng hơn. Người phát ngôn chính phủ Israel là ông David Meltzer cho biết một viên chức Mỹ đã trấn an Thủ tướng Benjamin Netanyahu.
The U.S. ambassador to Israel, Jack Lew, told him that the ammunition and weapons that the prime minister.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Israel, ông Jack Lew nói rằng đạn dược và vũ khí mà Thủ tướng đề cập đang trong quá trình chuyển giao cho Israel. Vì vậy, Thủ tướng đã cảm ơn ông về tin tức đó và nói rằng ông mong đợi điều này sẽ xảy ra. Rồi ông ấy đã chỉ đạo cho các đội Israel hợp tác với các đối tác Mỹ của chúng tôi để điều đó thành hiện thực.
Trong đó, Tổng thống Israel, ông Isaac Herzog đã gặp gỡ phái đoàn của Quốc hội Hoa Kỳ. Ông nói với họ rằng Israel tiếp tục biết ơn sự hỗ trợ của Mỹ.
Chúng tôi nói đi nói lại nhiều lần và chúng tôi vô cùng biết ơn Hoa Kỳ vì đã sát cánh cùng chúng tôi trong cuộc chiến này. Và tôi rất biết ơn Tổng thống Hoa Kỳ vì đã có mặt ở đây vào thời điểm bắt đầu cuộc chiến và thay mặt người dân Mỹ đưa ra một thông điệp rõ ràng. Chúng tôi cũng vô cùng tôn trọng sự hỗ trợ của lượng đạn vượt qua mọi chia rẽ và xung đột trong xã hội Mỹ, cũng như thực tế là chúng tôi đang chiến đấu ở đây trong cuộc chiến của thế giới tự do chống lại đế chế ma quỷ. Đó là điều chúng ta đang làm và đó là lý do tại sao chúng ta phải ở bên nhau. Nếu chúng ta có điều gì cần thảo luận thì nên thảo luận trong im lặng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.